Kính thưa cộng đoàn, vào một buổi sáng đẹp trời, có hai chàng thanh niên cũng đi ngang qua nhà thờ Đức Bà, thấy có một phụ nữ đang cầu nguyện dưới chân tượng Đức Mẹ. Hai anh tò mò lại xem và thấy bà đang cầu nguyện: "Mẹ ơi, con của con nó nằm bệnh viện, nó phải vô nước biển gấp, con đang cần 300.000 mẹ giúp con với." Hai chàng thanh niên này thầm thì với nhau: "Thời buổi bây giờ tiến bộ văn minh mà sao còn những người mê tín như thế?" Nên hai người quyết định cho bà một bài học. Họ đi ra ngoài rồi móc túi của mình ra, họ đếm được 280.000, đem đến gọi bà ta và nói: "Này bà, đừng có xin Chúa xin mẹ làm gì hết, chẳng có Chúa với mẹ nào nghe bà cả. Bà xin chúng tôi này, chúng tôi cho ngay. Đội ơn của các cậu, con của tôi sống được là nhờ các cậu đấy." Hai chàng thanh niên hí hửng ra đi, nhưng lạ quá, thấy bà lại quay trở về dưới chân tượng Đức Mẹ cầu nguyện nữa. Thế là họ vòng lại để xem bà nói gì. Thì thấy bà thưa: "Mẹ ơi, mẹ linh quá, con vừa xin một cái thì mẹ đã cho con tiền rồi. Nhưng lần sau mẹ đưa trực tiếp, chứ đưa qua trung gian nó lấy mất của con 20. Thưa cộng đoàn, câu chuyện nói lên một trong những niềm tin rất căn bản. Khi con người tin vào đấng tối cao, thì con người sẽ nhận ra được rằng vũ trụ này là Thượng Đế dựng nên, chẳng có gì ngoài bàn tay của Thiên Chúa. Từ ánh sáng khí trời mà chúng ta đón nhận mỗi ngày, cho đến tất cả những thứ cây trái mọc được từ mặt đất đều nhờ bàn tay của Thiên Chúa. Thế nên không có gì là ngoài quyền năng của Thiên Chúa cả. Và điều thứ hai ta nhận ra trong câu chuyện là mối tương quan giữa con người đối với nhau trong cái việc lãnh nhận hồng ân từ Thiên Chúa. Ngày hôm nay khi các môn đệ đến gặp Đức Giêsu và xin Ngài dạy cầu nguyện, thì Ngài dạy cho ngạ họ kinh lạy Cha. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng thuộc kinh lạy Cha. Và có thể nói hai điều rất căn bản trong kinh lạy Cha, đó chính là chữ được đặt ở đầu tiên của lời kinh: "Lạy Cha chúng con." Quả nhiên khi con người hướng về Thượng Đế thì người ta chỉ có thể khám phá về một vị Thượng Đế cao vời, vua trên tất cả các vua. Nhưng Đức Giêsu lại nói với chúng ta một mối tương quan khác, và mối tương quan đó vượt khỏi sự tưởng tượng của con người khi cho phép con người gọi Thiên Chúa là Cha. "Lạy Cha chúng con ở trên trời." Đó cũng chính là lời mà chúng ta vẫn thường nói lên trong gia đình của chúng ta: "Ba ơi, bố ơi, tía ơi." Vâng, đó là lời hết sức thân thương. Chúa của chúng ta gọi Ngài như vậy: "Bố ơi." Và nguyên một cái lời nói đó đã đặt chúng ta trong một mối tương quan hoàn toàn chắc chắn để tin tưởng. Đức Giêsu nói: "Anh em là những người xấu còn không cho con cái của mình ngược với điều nó xin, huống chi Cha anh em trên trời là đấng tốt lành lại không ban Thánh Thần cho anh em hay sao?" Và vì thế chúng ta sẽ thấy cái điều đầu tiên khi nói đến trong lời cầu nguyện mà đôi khi chúng ta quên mất. Thường người ta đến cầu nguyện hiểu ngay là cầu xin, xin xỏ một điều gì đó cho mình. Nhưng cầu nguyện đó chính là một chiếc cầu nối chúng ta đối với Thiên Chúa, nối đất với trời, nối con người với thiêng liêng. Đó là một cuộc tâm sự, đó là một cuộc trò chuyện, đó là một buổi gặp gỡ và hội ngộ. Thế nên chúng ta không được quên, khi cầu nguyện với Chúa thì chúng ta không chỉ nói về mình, mà chúng ta nói với Chúa, nói về Chúa, nói điều Ngài mong đợi. Lời kinh lạy Cha ở vế thứ nhất chính là lời cầu nguyện hướng về Cha trên trời. Xin cho danh Cha được cả sáng, nghĩa là cho nhiều người được nhận biết danh Cha. Cho nước Cha được trị đến, có nghĩa là cái nước yêu thương mà Cha xây dựng ở trên trần gian này thực sự được hoàn thành. Xin cho ý Cha được thể hiện, đó cũng là cầu xin để cho con người nhận biết và thực thi ý muốn của Cha. Và như vậy, lời cầu nguyện đầu tiên cũng như một lời nói chuyện của người con đối với người cha thì cũng luôn tìm xem ý muốn của bố mình, của ba, của cha, của thầy, của tía, của mình muốn cái gì. Nhưng mà cũng chính từ cái vế thứ nhất mà chúng ta sẽ hiểu được cái vế thứ hai. Nếu đã có một Thiên Chúa là cha thì tất cả mọi người trở thành anh em với nhau. Lạy Cha chúng con, không có bao giờ có thể tưởng tượng được lạy Cha chúng con mà trừ chúng nó ra. Lời kinh lạy Cha chúng ta đọc lên, một lời kinh phổ quát, trong đó có tất cả mọi con người trên khắp năm châu lục địa, trong đó có cả giáo hội, có tất cả mọi nhu cầu của cuộc sống ngày hôm nay. Lạy Cha chúng con, không loại trừ ai trong lời cầu nguyện này. Bài đọc một cho chúng ta một cái minh họa về khả năng của con người có thể cầu nguyện cho nhau. Abraham đã lên tiếng xin với Gia-vê cho thành phố Sodoma. Ông đã năn nỉ, đã trả giá với Chúa từng bước một. Chúa ơi, nếu trong thành đó có 50 người thánh đức thì không lẽ Ngài lại phải triệt hạ thành phố đó sao? Ừ, nếu có 50 người, ta sẽ vì 50 người ấy mà tha cho thành phố. Xem ra đếm không đủ 50, ông rút lại. Chúa ơi, nếu chỉ có 45 thì sao? Ừ, có 45 ta vẫn tha. Lỡ nói rồi con nói nữa, nếu chỉ có 40 thì sao? Thì nếu có 40 người thánh thiện tốt lành, thành phố cũng vẫn được tha. Lỡ nói con xin nói nữa, nếu còn 30 thì sao? Chưa hết. Nếu còn 20 thì sao? Và cuối cùng, Abraham nói vậy, Chúa ơi, nếu chỉ có 10 người thì sao? Chúa vẫn nói, nếu 10 người tốt lành thì thành phố sẽ vẫn được tha thứ. Nhiều người cũng hơi tiếc, tại sao có kỳ kèo thêm rằng Chúa ơi chỉ có 5 người tốt? Vâng, cuối cùng ông Lót và những người cháu của ông là những người được cứu sống đưa ra khỏi thành Sodoma. Giá Abraham kỳ kèo thêm một miếng nữa, vâng, chỉ có 5 người thôi, Chúa có tha không? Thế đó, chúng ta gọi đó là mầu nhiệm giáo hội hiệp thông. Trong cái vế thứ hai của kinh lạy Cha, chúng ta thấy đó là một cái lời nguyện không chỉ là thanh thỏa đối với quá khứ, mà là một lời cầu nguyện cho hiện sinh của ngày hôm nay, và là một lời nguyện hướng đến tương lai. Thanh thỏa với quá khứ cũng chính là lời nguyện xin Cha tha nợ cho chúng con. Xin cho chúng con biết quảng đại với nhau, và nhờ thế tất cả mỗi người chúng con được thanh thỏa đến trước nhan của Thiên Chúa. Đó là lời cầu nguyện cho hiện tại, xin Cha cho chúng con lương thực của ngày hôm nay. Xin nói lại, chúng con ở đây là chất chứa tất cả mọi con người trên trái đất này. Cách đây mấy tuần có một cái hội nghị các tôn giáo để bàn về nạn đói ở trên thế giới. Vẫn có hàng tỷ con người sống dưới mức cho phép, và vẫn còn đó hàng năm hàng triệu những con người chết vì không đủ lương thực. Và lương thực ở đây không chỉ là lương thực vật chất mà thôi, còn là lương thực tinh thần nữa. Xin cho con người có lương thực mỗi ngày, có những điều kiện vật chất để sống, có những điều kiện tinh thần để sống thoải mái. Và đó cũng là lời nguyện hướng về tương lai, như một lời cầu xin bảo đảm, chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Đó cũng chính là lời cầu nguyện để mỗi người đứng vững trước tất cả mọi thử thách trong niềm tin, trong niềm trông cậy. Đến đây ta sẽ thấy lời cầu nguyện thường ngày của chúng ta sao mà hạn hẹp thế, khi chúng ta chỉ có để ý đến mình, xin cho mình điều này điều khác, mà mình không nhớ đến anh em của chúng ta. Lời cầu nguyện mỗi ngày của chúng ta phải có ở trong đó những người thân của chúng ta, đó là cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè. Đó, trong đó vẫn phải chất chứa tất cả những câu chuyện đang xảy ra của cõi nhân sinh, chiến tranh ở nơi này, thiên tai ở nơi khác. Và trong lời cầu nguyện đó, Thiên Chúa không phải nói với chúng ta cứ ngồi há miệng chờ sung rụt, nhưng chính qua anh em của mình, chính trong việc con người nối kết với nhau, tay nắm tay để xây dựng cái nước trời mà chúng ta cầu xin. Thế nên Đức Giêsu mới nói, xin thì sẽ được, nhưng bên cạnh cũng vẫn phải đi tìm thì mới thấy, và phải gõ cửa thì sẽ mở cho. Xin cho mỗi người chúng ta biết cầu nguyện với Chúa một cách đúng đắn, bằng cách đặt đúng tương quan của chúng ta đối với Chúa là Cha để trọn niềm phó thác và tin tưởng nơi Ngài. Xin cho chúng ta nhận ra rằng, đôi khi chúng ta cầu nguyện không đạt được như ý, thì Thiên Chúa biết điều gì là điều lợi ích hơn cho chúng ta. Xin cho ý Cha được thể hiện như vậy cũng là một lời luôn luôn tạ ơn và tôn vinh, để sống trong sự tiềm tin vào Cha trên trời và sống với nhau cho trọn nghĩa đệ huynh. Và như thế, trong lời kinh của chúng ta sẽ không ích kỷ chỉ lo cho riêng mình, nhưng chứa đựng trong đó trọn vẹn cõi nhân sinh. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.